kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Ê-phê-sô chương 3 câu 14 đến câu 21 qua đề tài Sống trong tình yêu. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời dâng hiến qua tiếng hát Mỹ Dung.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài với cả hồn con hiến dâng. Lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui, con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành, con dâng hết cho Cha.
Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Sống trong tình yêu. Được biết tình thương của Chúa Cứu Thế là sự trội hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Đó là Ê-phê-sô chương 3 câu 19. Con người ở bất cứ hạng tuổi nào cũng cần có tình yêu và muốn sống trong tình yêu. Nhưng không phải mọi người đều đạt được mong ước đó. Từ khi sơ sinh, đứa trẻ đã cần có tình thương của cha mẹ để có thể tăng trưởng và phát triển quân bằng. Khi đi học, cần tình bạn vì niềm vui của tuổi học trò là bè bạn. Lớn hơn chút nữa, cần có người yêu. Tình yêu nam nữ là một thôi thúc rất mạnh, đến nỗi vua Solomon từng bảo rằng ái tình mạnh như sự chết. Và trong thực tế, chúng ta thấy không thiếu gì cảnh chết vì tình. Nhưng tựu chung, đó là loại tình yêu quy ngã, tình yêu hướng về mình. Phân tích cho cùng, tình yêu nam nữ mang tính chất vị kỷ. Thương người ta mà không được người ta thương lại là thất tình. Không thiếu gì những con người dại dột quyên sinh vì thất tình. Hai người thương nhau, nhưng nếu có người phụ bạc, người ta cũng có thể thành kẻ chán đời hay trở thành kẻ sát nhân. Sau khi vào đời, người ta cần tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, tình mẹ con. Đến tuổi già, con người càng cần sống trong tình thương của con cháu hơn bao giờ hết. Con người cần tình yêu, nhưng nhiều khi không hiểu đúng tình yêu. Tình yêu có nhiều loại và nhiều mức độ, giống như gạo, bánh mì có nhiều loại, ô tô có nhiều loại, hàng hóa có nhiều loại, hàng tốt và hàng xấu, hàng thật và hàng giả. Có người cả đời chỉ ăn cơm gạo thần nông, cơm lạt và cứng. Đồ dùng toàn dùng thứ rẻ tiền, vừa thô thiển vừa mau hư. Đó là cuộc sống về phương diện vật chất của những người nghèo. Còn những người nghèo về phương diện tinh thần thì ra sao? Những người nghèo về phương diện tinh thần thì chỉ biết và chỉ có những loại tình yêu rẻ tiền. Tuy nhiên, tất cả mọi người giàu nghèo đều có thể có cuộc sống sung mãn. Cuộc sống sung mãn về phương diện tâm linh ở trong tầm tay của tất cả mọi người, và nó có thể đem bình an, thỏa nguyện đến cho cuộc sống của những người nghèo. Tuy thiếu thốn vật chất, nhưng nếu sống trong gia đình êm ấm yêu thương nhau, thì những đói nghèo, thiếu thốn phương tiện sinh sống chỉ là cái tạm bợ không đáng quan tâm. Chúng ta từng chứng kiến không thiếu gì những người sống trong sung túc đầy đủ, nhưng tình yêu nghèo nàn, hoặc thậm chí không biết đến tình thương là gì. Gia đình xào xáo, ganh ghét, tranh cạnh, không ai quan tâm đến ai, mọi người sống ích kỷ và chỉ lo vun quén cho mình. Có một điều gần như quy luật trong cuộc sống liên quan đến tình yêu, đó là những người càng thiếu tình yêu, càng sống ích kỷ. Càng ích kỷ, càng bị xa lánh, và tình yêu trong cuộc đời người đó như bông hoa tàn, rụng dần từng cánh. Mất dần người thân, mất dần bạn bè, cuối cùng còn lại gì? Trơ trọi, cô đơn, đau khổ. Người đó không hiểu rằng tình yêu chân thật đối kháng với ích kỷ. Tình yêu thật không phải là thâu gom cho mình. Tình yêu thật cũng không phải là trao đổi có qua có lại. Tình yêu thật là hy sinh, là tận hiến. Tình yêu chân thật là ban cho, là san sẻ, là chịu mất mát thiệt thòi. Có lẽ Xuân Diệu đã có một chút cảm nhận ý nghĩa này khi nhà thơ viết rằng yêu là chết trong lòng một ít. Thánh Phaolô trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 định nghĩa tình yêu chân thật là chấp nhận, là chịu đựng, là hy sinh. Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Đó là trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Chúa Giê-xu cũng đã thể hiện tình thương của Ngài trong cái chết tận hiến đau thương trên thập hình. Thánh Phao-lô từng viết ra ý này bảo rằng ai cũng thương, cũng quý người lành, người tốt, người công chính. Nhưng thương đến mức độ bằng lòng chết cho người đó thì rất hiếm. Vậy mà Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bằng lòng chịu án tử hình thay cho tội nhân như được ghi trong Roma chương 5 câu 7 đến câu 8. Đối với Xuân Diệu, yêu là chết một ít, nhưng đối với Phao-lô, với Chúa Giê-xu, yêu là chấp nhận mất tất cả, chết hoàn toàn cho những đối tượng không ra gì. Chúng ta đã nói đến nhu cầu của con người cần tình yêu và cũng đã nói thoáng qua tình yêu thương chân thật là gì. Bây giờ chúng ta đi đến những khía cạnh thực tế hơn. Sống trong tình yêu là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần định nghĩa sống là gì. Sống không chỉ là hoạt động của thân xác, ăn, ngủ, làm việc, nhưng liên quan đến toàn thể con người, xác, hồn và linh. Tính chất phong phú của sự sống liên quan đến mức độ kết hợp của ba yếu tố trên. Thể xác khỏe mạnh không bệnh tật, tâm hồn khoáng đạt giàu có phong phú và tâm linh nối kết với Đức Chúa Trời trong mối tương giao thiêng liêng sâu sắc, ngọt ngào. Trong định nghĩa trên, bạn thấy sự sống của mình được thể hiện như thế nào? Suốt tuần đi làm, cuối tuần họp lại để ăn uống với bạn bè. Đó là thể hiện rõ nhất của sự sống thân xác. Có lẽ cũng có chút ít liên quan đến tâm hồn, đến tình cảm trong những phút vui vẻ giãn xả tinh thần với người thân. Nhưng những giây phút ấy thật ít oi, ngắn ngủi, chóng qua. Niềm vui những giây phút đó đem lại cũng là niềm vui hời hợt. Nhiều người bằng lòng với sự sống đó, có lẽ vì không có chọn lựa nào khác, đơn giản chỉ vì không biết có niềm vui nào khác tốt hơn. Nhiều người không hề kinh nghiệm sự sống tâm linh, hay nói cách khác, chưa hề có kinh nghiệm tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, không dám nghĩ rằng con người có thể tương giao với trời, như một trẻ mồ côi cha, chưa bao giờ được kinh nghiệm tình yêu của cha. Vì không biết rằng con người có thể đến gần Đức Chúa Trời, cho nên nhiều người hôm nay không có suy nghĩ hướng về cái phong phú của cuộc sống tâm linh. Hai yếu tố thân xác và tâm hồn tạm thời chóng qua, chỉ có yếu tố thứ ba là yếu tố tâm linh còn lại muôn đời, vì đây là yếu tố nối kết với đấng vĩnh hằng. Con người với thân xác, tâm hồn và tâm linh mà nếu chỉ có hai phần hoạt động, phần thứ ba tê liệt, thì hiển nhiên cuộc sống sẽ siêu đổ và không thể đứng vững như kiềng ba chân. Bây giờ chúng ta trở lại với định nghĩa tình yêu là gì. Chúng ta đã xác định rằng con người không thể sống hạnh phúc nếu không sống trong tình yêu. Không sống trong tình yêu, con người đau khổ. Tuy nhiên, tình yêu đúng nghĩa, tình yêu chân thật, không chỉ là xúc cảm. Nhiều người hôm nay chỉ biết loại tình yêu dựa trên xúc cảm, cho nên thường thất vọng ê chề vì xúc cảm không bền, mới vừa yêu đó, nay đã chán chường. Từ chỗ chán chường, mâu thuẫn xuất hiện, và mâu thuẫn đó sẽ lớn dần theo ngày tháng. Đến một ngày khi người ta không chịu đựng nổi thì mối quan hệ đổ vỡ. Cái mà người ta gọi là tình yêu trong thời gian trước đây sẽ chấm dứt, mà trong thực tế có thể biến thành oán hận. Tiến sĩ Masumi Toyotomi có nói đến ba loại tình yêu mà ông gọi là tình yêu nếu, tình yêu vì và tình yêu mặc dầu. Tình yêu nếu là tình yêu có điều kiện, tình yêu trao đổi có qua có lại. Nếu con ngoan thì cha mẹ mới thương, nếu con vâng lời chịu khó học hành, con sẽ có đồ chơi mới. Cũng ở trong dạng tình yêu nếu, nghĩa là có điều kiện, dù người ta không nói thẳng ra, nếu anh bằng lòng bảo bọc cho em và cả gia đình em sẽ thương anh, sẽ lấy anh. Cao hơn chút nữa là tình yêu vì. Mẹ thương con vì con là con của mẹ. Anh yêu em vì em vừa đẹp, vừa hiền, vừa ngoan. Em yêu anh vì anh tử tế, đàng hoàng, tương lai nghề nghiệp ổn định, vững chắc. Suy cho cùng, đây cũng là loại tình yêu có điều kiện. Điều kiện đó tuy không đòi hỏi đối tượng phải làm gì, nhưng phải như thế nào, phải khỏe mạnh, phải đẹp, phải giỏi hay phải giàu. Trong thời gian chiến tranh, lực lượng quân đội Mỹ ở Việt Nam vào cuối thập niên 60 có lúc đã lên đến nửa triệu. Có người kể câu chuyện này không rõ là chuyện thật hay hư cấu. Ngày kia một gia đình người Mỹ, ông bà Johnston nhận được điện thoại của con, báo tin anh ta sắp được giải ngũ, hiện đang làm thủ tục giấy tờ và trong vòng một tuần sẽ được về. Bà mẹ rất mừng cho biết tuần sau, ông bà sẽ lái xe đến căn cứ ở San Francisco đón con. Anh ta nói thêm, con có người bạn đồng ngũ rất thân. Trong một trận đánh, anh bị thương, bị cưa một chân, mất một tay và mù một mắt. Con muốn đưa anh ta về ở với con. Bố mẹ thấy có được không? Bà mẹ ngần ngừ một chút, bàn với chồng, sau đó bảo rằng, con đưa bạn về cũng được, nhưng bố mẹ nghĩ anh ta chỉ có thể ở với mình vài tuần thôi. Hai hôm sau, có hai quân nhân tìm đến nhà. Ra mở cửa, bà mẹ ngạc nhiên thấy hai người lính trong quân phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang. Bà chưa kịp hỏi thì họ đã xin lỗi và chia buồn, báo tin cho biết người con sắp giải ngũ của ông bà đã tự tử. Anh ta đã nhảy từ cửa sổ tầng thứ tư xuống đất và đã chết. Ông bà Johnston quá kinh ngạc và đau đớn. Tức tốc lái xe đến nơi, được đưa vào trong nhà xác trong bệnh viện để nhận xác con. Người lính trẻ nằm đó, chỉ có một chân, một tay và một mắt. Câu chuyện thương tâm này tất nhiên có những khía cạnh thái quá khó chấp nhận. Nhưng nếu chỉ coi đó là một câu chuyện để minh họa, thì chúng ta có được bài học nào? Hai loại tình yêu trên là tình yêu nếu và tình yêu vì không đủ để đáp ứng cho những nỗi đau khổ sâu đậm của con người. Anh lính trẻ tàn phế kia cần có một loại tình yêu lớn hơn là tình yêu có điều kiện. Vì anh biết anh không còn hội đủ bất cứ điều kiện nào để được yêu. Anh vĩnh viễn là một phế nhân. Anh cần được chấp nhận vô điều kiện, cần được yêu thương bằng một loại tình yêu cao cả hơn. Theo từ ngữ của mục sư Toyotomi, anh cần có tình yêu mặc dầu. Nhưng đây có phải là tình yêu con người có được không? Tình yêu mặc dầu là tình yêu không có điều kiện. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có loại tình yêu này. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Dù tôi có xấu xa tội lỗi đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn thương tôi. Ngài yêu thương tôi đến nỗi bằng lòng xuống thế làm người để chịu tội thay cho tôi, để chết vì tôi. Chưa có một người nào yêu tôi đến thế. Cùng lắm là họ khóc cho tôi, san sẻ cho tôi một ít tiền, một phần tài sản, nhưng bằng lòng chết cho tôi, chết vì tôi thì thật khó. Mà giả sử có người bằng lòng chết thay tôi, thì cái chết đó cũng vô ích, không làm cho tôi sạch tội và cũng không cứu sống được tôi. Vô số ô tội trong đời tôi vẫn còn đó và tôi vẫn chết. Tình trạng tôi không có gì thay đổi. Để có thể hiểu được loại tình yêu vô điều kiện này của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải học nơi lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô, ghi trong thư Ê-phê-sô chương 3, câu 14 đến câu 21 như sau. Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Cha, nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong anh em. Tôi cầu xin bởi đức tin, Chúa cứu thế ngự trong lòng anh em, để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, anh em có đủ sức cùng tất cả thánh đồ, hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy rẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Chúa cứu thế Giê-xu suốt mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Đó là trong Ê-phê-sô chương 3, câu 14 đến câu 21. Người Do Thái khi cầu nguyện thường đưa hai tay lên trời, nhưng ở đây Phao-lô bảo rằng ông quỳ gối trước mặt Cha. Hiển nhiên chỉ thị cường độ tha thiết và cung kính trong lời cầu xin này. Từ đó, quỳ gối cầu nguyện cũng là hình thức cầu nguyện phổ thông của con dân Chúa trong cộng đồng Cơ Đốc. Khi bảo rằng nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời dưới đất đều được đặt tên, Phao-lô đã liên kết bối cảnh cầu nguyện với cộng đồng dân Chúa như một đại gia đình mà Đức Chúa Trời là Cha, hàm ý rằng khởi đầu từ Cha mà có tất cả. Điều này cũng chỉ thị nhiều đặc ân khác cho con dân Ngài, như được Đức Thánh Linh ngự trị để tăng thêm sức mạnh cho con người bề trong. Tuy nhiên, điều tiếp theo sứ đồ Phao-lô nêu lên có thể coi là lời cầu nguyện quan trọng nhất trong phần kinh thánh này. Ông bảo rằng, tôi cầu xin bởi đức tin, Chúa cứu thế ngự trong lòng anh em để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, anh em có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói đến sự kiện Chúa cứu thế ngự trong lòng tín hữu. Đây là một thực tại bị lãng quên khiến cho tín hữu, nhất là tân tín hữu không hiểu nhờ đâu mình có thể sống cuộc đời giống như Chúa cứu thế. Trước hết là sức mạnh của chúng ta không khởi đầu từ chúng ta, nhưng từ Chúa cứu thế ở trong chúng ta. Mà Chúa cứu thế ở trong chúng ta là do tác động của Đức Thánh Linh từ lúc chúng ta ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Ngài là Đấng đã chịu án chết trên thập giá thay cho chúng ta. Chính giây phút chúng ta đặt lòng tin và đặt cả cuộc đời chúng ta vào trong tay Chúa như thế, một biến cố mầu nhiệm xảy ra do tác động của Đức Thánh Linh gọi là sự tái sinh, nghĩa là sinh ra vào trong nước trời. Sự sống tâm linh khởi sự xuất hiện để chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Và cũng từ đó, sâu kín trong linh hồn chúng ta xuất hiện một thôi thúc mới khiến cho chúng ta khởi sự có những khao khát thuộc lĩnh vực tâm linh mà trước đây chưa bao giờ có. Điển hình là mong muốn được biết thêm về Chúa qua Kinh Thánh, muốn được đi nhà thờ để ca ngợi Chúa, để thờ phượng Chúa và tất nhiên muốn nói về Chúa cho người thân và cho bạn bè. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong lòng tín hữu là do tác động của Đức Thánh Linh. Với sự hiện diện đó, Chúa Giê-xu sẽ thể hiện bản tính của Ngài trong đời sống tín hữu, mà nổi bật nhất là tình thương. Đây chính là điều sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô. Tôi cầu xin bởi đức tin Chúa cứu thế ngự trong lòng anh em, để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, anh em có đủ sức cùng với tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và để biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Có một điều cần nêu lên ở đây. Trước hết là hình ảnh đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, khiến chúng ta hình dung ra một cây đâm rễ sâu xuống lớp đất màu mỡ để hút chất bổ dưỡng nuôi cây, mà kết quả hiển nhiên là hoa trái sung mãn. Cơ đốc nhân thu hút tình thương của Chúa cứu thế, và kết quả đương nhiên là người đó có thể hiểu rõ mọi chiều kích của tình yêu, không chỉ là hiểu biết suông, nhưng là thể hiện ra kết quả của tình thương đó trong đời sống, y như cái cây hút chất bổ dưỡng và kết quả. Như vậy tình thương cơ đốc nhân thể hiện không khởi nguyên từ người đó, nhưng từ Chúa cứu thế ngự trong người đó. Cơ đốc nhân sống trong tình yêu, không do nỗ lực cá nhân, nhưng do sức sống sung mãn của Chúa cứu thế tràn ra, và tất cả là do tác động của Đức Thánh Linh. Đây chính là bí quyết của cuộc đời sống trong tình yêu. Cơ đốc nhân sẽ duy trì cuộc sống này bằng cách duy trì mối tương giao sâu đậm với Chúa mỗi ngày qua việc đọc và suy gẫm lời Kinh Thánh, qua sự cảm tạ và cầu nguyện, qua sinh hoạt thờ phượng Chúa chung và riêng. Cuối cùng, tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tình yêu của Chúa cứu thế được thể hiện qua nếp sống nhu mì, khiêm nhường, tha thứ, nhịn nhục, chịu đựng, đến độ chấp nhận nhiều hy sinh trong cuộc sống, một cuộc sống do Đức Thánh Linh làm chủ và điều khiển, mà Kinh Thánh gọi là cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không có một cuộc sống nào cao cả, có ý nghĩa, hữu dụng và thỏa nguyện hơn cuộc sống đó. Sống trong tình yêu không phải là cuộc sống lý tưởng xa vời, mà ở ngay trong tầm tay chúng ta. Vì cuộc sống đó do Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi chúng ta khởi sự và duy trì nếu chúng ta cam kết để Ngài thực hiện.
Lòng hiểu rằng Jesus Christ yêu tôi mãi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Kính mời quý thính giả đón nghe, cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.